Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em chúng ta ngồi xuống, và anh chị em chúng ta hãy nhớ lại coi, khi mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 mỗi tháng trong năm 1917, mẹ đã truyền cho ba mệnh lệnh, đó là: Mẹ nhắn nhủ người đời, chị em nhìn thấy anh chị em mà vừa hát vừa giơ những cây quạt lên giống như là cánh bướm vườn xuân, giống như bài hát tan 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 vườn xuân thơm ngát cánh hoa gì đó, thì chúng ta hát và chúng ta múa rất nhịp nhàng, và mệnh lệnh ấy đã có từ hơn 100 năm là cải thiện đời sống, hoặc là hãy ăn năn sám hối. Nhưng trước đó đã có lời mời gọi là ăn năn sám hối chưa? Có chưa? Trả lời, trước đó có chưa? Trước đó có chưa? To lên, trước đó có chưa? Có rồi. Hôm nay lời Chúa trong ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, sách ngôn sứ Jonah nói thế này: Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah rằng: Hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Jonah đứng dậy và đi Ninive như lời Đức Chúa phán. Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Jonah bắt đầu vào trong thành, đi một ngày đường, đây là mới có đi ngày thứ nhất, đi một ngày đường và công bố rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị phá đổ. 40 ngày nữa Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay, mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tin báo đến cho vua Ninive, vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên trò. Chính nhà vua là người làm gương cho dân thành Ninive về việc sám hối ăn năn. Từ người lớn đến người bé, từ đứa bé đến người lớn, từ vua đến dân, từ dân đến vua, tất cả dân thành Ninive khi mà nghe Jonah công bố lệnh trừng phạt của Chúa, 40 ngày nữa dân thành Ninive sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nghe điều đó thì họ sám hối ăn năn. Cho nên mệnh lệnh của mẹ Fatima có phải là mãi đến năm 1917 tại Fatima mới có không? Có phải như vậy không? Không, nó đã có trước rồi, trước cả thời Chúa Giêsu rồi. Họ được mời gọi, người ta được mời gọi là hãy quay trở về, giống như bài hát nhập lễ mà hôm nay giáo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón tiếp một ca đoàn bạn ở nhà thờ gì, ở giáo xứ Tân Phước, ở giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là những anh chị em trong ca đoàn ở giáo xứ Tân Phước, giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay đến đây cầu nguyện hát lễ với anh chị em chúng ta với bài hát là Con Nay Trở Về, lòng sầu thống hối ăn năn. Thì vua lẫn dân, những người lớn lẫn người già, người bé, người trẻ trong thành Ninive đó đều sám hối ăn năn, đều thực hiện mệnh lệnh của mẹ mà chúng ta nghe từ năm 1917 là hãy sám hối ăn năn, cải thiện đời sống. Nếu không cải thiện đời sống, nếu không sám hối thì sẽ bị phá hủy. Cho nên họ đã thực hiện cái việc hãm mình hy sinh để mà sám hối. Vua cho rao tại Ninive sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Đấy là sám hối. Sám hối là trở lại. Sám hối là trở lại. Dơ cao lên. Sám hối là trở lại, là bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực. Sám hối là trở lại, là bỏ đường. To lên. Sám hối là
trở lại,
là bỏ đường gian ác và hết sức kêu cầu Thiên Chúa và những hành vi bạo lực của mình. Sám hối là trở lại, là bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực, đồng thời hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Đấy, sám hối là như vậy, thưa anh chị em. Những người dân thành Ninive đã làm công việc đó, là họ trở lại. Con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Hoặc là hãy trở về. Rồi nhiều lắm, thưa anh chị em, suốt mùa chay chúng ta được kêu gọi hãy trở về, hãy trở về. Thì ngay thời Ninive, thời của dân thành Ninive và tiên tri Jonah đã được Chúa sai đến và nói với dân thành Ninive là hãy trở về. Mới lên, hãy
trở về.
Hãy
trở về.
Đi lạc rồi thì hãy
trở về.
Đi xa Chúa rồi thì hãy
trở về.
Bỏ nhà đi hoang rồi thì hãy
trở về.
Lạc mất Chúa rồi thì hãy
trở về.
Đến giáo điểm tin mừng để mà thực hiện hành vi
trở về.
Vâng, anh chị em đến đây tức là trở về. Trở về với lòng thương xót Chúa, trở về với
lòng thương xót Chúa.
Và khi anh chị em trở về với lòng thương xót Chúa thì công việc của chúng ta đấy là bỏ đường gian ác. Bỏ đường gian ác. Trời nắng nóng, mình quạt cho người bên phải coi có thấy họ gian ác không. Bỏ đường gian ác, quạt sang cho người bên trái, nói và hành vi bạo lực. Và hành vi bạo lực. Từ bỏ đường, từ bỏ hành vi mà quay
trở về
với lòng thương xót Chúa. Cứ như vậy thôi. Rồi trở về với lòng thương xót Chúa thì ta kêu cầu Thiên Chúa. Kêu cầu Thiên Chúa là lạy Chúa xin thương xót con. Lạy Chúa xin con quyết tâm quay, con từ bỏ đường, con từ bỏ hành vi, và con kêu cầu, con quyết tâm quay trở về với. Đó là hành vi sám hối ăn năn như lời của Đức Mẹ Fatima. Sướng không? Sướng không? Ta nghe dễ hiểu không? Dễ nhớ không? Dễ làm không? Không. Khó lắm. Khó lắm thưa anh chị em. Vì vậy mà mình mới phải hàng ngày mình đến kêu cầu lòng thương xót Chúa chứ. Còn nếu mà mình làm được ngay, mình đâu cần kêu cầu lòng thương xót Chúa, phải không? Nếu mà mỗi người tự sức mình có thể trở về được, có thể từ bỏ hành vi gian ác, có thể từ bỏ hành vi bạo lực, thì ta đâu cần đến Chúa nữa. Nhưng mà vì chúng ta là con người yếu đuối, mong manh, mỏng giòn, cho nên Chúa phải sai những tiên tri đến để nhắc nhở, để cảnh báo ta là hãy trở về, là hãy cho nên không ai nhắc nhở mình. Có khi mình đi lạc rồi mà mình không biết. Nhiều người anh chị em lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng này đã bị đi đậu phộng. Biết đi đậu phộng không? Cái bà kia bà hỏi đi đậu phộng là cái gì hả? Đậu phộng ở miền Bắc gọi là cái gì? Đậu lạc. Đậu lạc nó vào miền Nam nó trở thành đậu gì? Đậu phộng. Là đi lạc á. Ở Việt Nam cứ chọc nhau là đi đậu phộng. Chị hiểu chưa? Đi đậu phộng tức là đi lạc. Hiểu chưa? Thì nhiều người lần đầu tiên đến đây là đi lạc. Và đại đa số để đi lạc. Mà chúng tôi đã là người đi lạc rồi, chẳng có thấy bảng giáo điểm tin mừng đâu. Chỉ thấy đầu tiên là cái bãi rác, về sau lấy cái mốc là cứ đến bãi rác là đến giáo điểm. Cứ tới chỗ nào nó hôi hôi là giáo điểm. Nó nghèo, nó khổ đến mức độ mà phải lấy bãi rác làm cái mốc. Mà chúng tôi thấy cũng hay, đầu giáo điểm là cái bãi rác với mùi hôi thối. Chúng ta đến với Chúa, con người mình có thơm tho gì không? Có tốt lành gì không? Có thánh thiện gì không? Cho nên đến đó thì điều đầu tiên là mình bỏ cái thối tha, cái rác rưởi vào ngay đầu đường giáo điểm. Để mình được sạch tội, máu và nước Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Cho nên mình bỏ cái rác rưởi, cái hôi thối ngay ở cái bô rác đó là đúng rồi, thưa anh chị em. Đúng quá rồi. Và anh chị em cũng cố gắng giữ vệ sinh môi trường. Chúng ta bỏ rác vào đúng vị trí quy định, đừng có vứt rác bừa bãi. Vì giáo điểm tin mừng này càng ngày càng được nhiều người biết đến. Và khi được nhiều người biết đến rồi thì anh chị em phải giữ cho bộ mặt của giáo điểm này nghèo mà vẫn sạch. Nhớ giùm tôi, nghèo mà sạch. To lên, nghèo mà đói thì cho, đói thì cho sạch, rách thì cho thơm. Nhớ, đói thì phải cho sạch, rách thì cho thơm. Cho nên là từ sáng đến giờ tôi đi nhặt rác không biết bao nhiêu lần. Cứ nhặt xong một tí lại thấy tàn thuốc vứt, lại thấy cái bao, lại thấy cái giấy chùi. Anh chị em vứt bừa bãi quá. Cho nên mình tập đi, sám hối ăn năn là tập cái cách sống mới, cách sống của tin mừng, cách sống đói thì cho sạch, rách thì cho thơm. Cho nên mình đói thì đói vẫn giữ được tâm hồn mình trong sạch, không có tư hào một cái đồng nào của chung cả. Vẫn đói thì đói, vẫn giữ cho cái lương tâm mình nó trong sạch, không có chấm mút vào cái gì cả. Cái gì nó ra cái đó. Của công là của công, của chung là của chung, và của riêng là của riêng. Đừng lấy của chung làm của riêng. Còn của riêng mình thì cứ mãi là của riêng. đừng có hòng mà lấy cái gì của ông. Ông lấy của chung thì lấy, chứ còn đừng có hòng mà lấy cái gì của riêng ông. Thì mình sám hối ngày lễ mẹ, anh chị em đọc kinh nhiều rồi, anh chị em hát nhiều rồi, vẫn lần chuỗi mân côi và tôn sùng trái tim mẹ. Điều đó mình làm thường xuyên rồi. Nhưng lần này trong tháng 3 này, ngày 13 tháng 3 này, trong mùa chay này, trong tháng kính Thánh Giuse này, anh chị em nhìn lại gương của Thánh Giuse coi, một người công chính, nghèo mà vẫn sạch, không có tự hào, không có tham lam, không có ham hố gì của người khác, không có đây là gọi là hành vi bạo lực và con đường gian ác, không có làm cái điều gian ác, không có làm cái gì bạo lực. Thánh Giuse, quan thầy của những gia trưởng mà chúng ta sẽ mừng vào ngày 19 tháng 3 sắp tới đấy, thưa anh chị em, chúng ta có một tuần lễ để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Thánh Giuse. Vì thánh mà trong suốt tin mừng không hề mở miệng nói một câu nào cả. Suốt cuốn sách tin mừng chỉ có mẹ Maria nói mấy câu, còn hầu hết là không có, không tìm thấy một lời nào của Thánh Giuse, cứ lặng lẽ lặng lặng mà làm thôi chứ không nói. Thế thì chúng ta cải thiện đời sống theo mệnh lệnh của mẹ, như là dân thành Ninive đã làm, cải thiện đời sống, từ bỏ con đường gian ác, từ bỏ hành vi bạo lực, kêu cầu Thiên Chúa và đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa, không đòi phải có dấu lạ nào mới sám hối. Thường là anh chị em mình thích cái dấu lạ lắm, cho nên khi có cái gì thì nó bay bay kìa, cái nhìn đâu có hơi một tí gì, có cái chuyện gì cả cộng đoàn người ta đang cầu nguyện, có một em bé nó bị đội linh động kinh, nó dãy dành đặt cái cũng cái gì đấy kỳ quá, bỏ cái hành vi không có tốt, không có đúng đắn đó đi, để tham dự thánh lễ là chú tâm vào thánh lễ, không có để cho mình ham tìm những cái dấu lạ, không thấy để những cái hiện tượng bên ngoài nó chi phối mình. Trời sập cũng như đắp mền, mà hơi một tí có cái chuyện gì là cái gì đấy. Vừa Chúa đang ở trước mặt chúng ta, Chúa Giêsu thánh thể đang trước mặt mình không thấy đó là cái dấu lạ hay sao? Không thấy một cái dấu lạ là bánh đã trở thành mình Thánh Chúa, không thấy đó là dấu lạ. Không thấy dấu lạ đó là bao nhiêu con người mà đến đây ngồi nắng như thế này từ lúc 8 giờ sáng cho đến bây giờ, không thấy dấu lạ. Không thấy dấu lạ đó là 5 giờ rưỡi vừa mới mở cổng là đoàn người nó như nước nó trôi vào cổng, nó cũng phải sập luôn, nó không chừng vào để mà chiếm được một cái chỗ ngồi, chiếm được một chỗ ngồi rồi ngồi riết từ lúc 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm không mệt mỏi. Có thấy đó là dấu lạ không? Trả lời, có thấy đó là dấu lạ không? Có thấy dấu lạ là người ta có nơi nào mà 5 giờ chiều mới lễ mà người ta đi từ 5 giờ sáng không? Có thấy đó là dấu lạ không? Có thấy dấu lạ nào mà các nhà thờ ở trên hàng trên này là luôn luôn trống, đúng không? Xíu của bạn có không? Có không? Tôi đi lễ ở nhà thờ nào cũng vậy, nhất là đi tính tâm, mệt mỏi mất 10 phút là phải xua người ta từ dưới để người ta ngồi lên trên, gần Chúa, gần anh em, nhất định không, cứ chùi xuống dưới ngồi. Đến mức độ mà một cha già cũng mời mãi không có vô, cứ đứng ở ngoài trên này cứ trống trơn, không có chiều nào mời cách nào cũng không vô. Ông trùm ông quản ra đuổi mãi không vào, cứ đứng cuối nhà thờ dưới gốc cây đó, rồi đứng khoanh tay đó, sừng sững đó. Còn cha thì đứng ở trên này giảng toàn thấy ghế với cột nó nghe. Tức quá, lễ xong chúc anh chị em ra về bình an, trừ những thằng đứng ở dưới kia. Mày chừa nhá. Tức quá mà không chịu nổi nữa rồi. Lễ xong chúc anh chị em về bình an, trừ những thằng đứng ở dưới kia tội bỏ mãi không chịu vô. Thì anh chị em thấy ở đây vừa mới mở cửa vô, người ta đã tràn vào mà ngồi sát tới tòa giảng, hôm nãy còn ngồi bò lên tới cả cung thánh này. Có thấy đó là dấu lạ không? Và có thấy ở đâu mà người ta đọc kinh hôm nay là đọc kinh từ lúc 12 giờ mà đến 5 giờ, mấy tiếng? 5 tiếng. Có thể đâu mà đọc ngay cả ngày 13 tháng 10 đi chăng nữa, 13 tháng 5 đi nữa, mà có thể chỗ nào họ đọc kinh suốt 5 tiếng đồng hồ không? Rồi hết chuỗi lòng thương xót đến Chúa Minh Côi có không? Có không? Rồi có ông cha nào mà đứng suốt 5 tiếng đồng hồ đặt tay cho từng người không? Có thấy đó là dấu lạ chưa? Mà bây giờ ông vẫn còn đứng đây ông nói được, có thấy dấu lạ chưa? Mà ông sắp chết rồi, có thấy dấu lạ chưa? Thì anh em thấy là đến giáo điểm tin mừng này toàn là dấu lạ. Mở mắt ra đến lúc nhắm mắt vào 12 giờ đêm còn dấu lạ không? Còn dấu lạ không? Còn. Tôi cả tuần lễ này thường là tôi cứ căn là 2 giờ sáng trước khi đi ngủ tôi ra tôi đọc kinh, tôi nói chuyện với Chúa. Mà lần này 2 giờ sáng ra không còn một mình nữa. Vừa mới ra khỏi cửa thấy một đoàn người đang đứng ở phía trước rồi. Vừa mới ra Giê-xu ma cha. Ma thì còn cha đấy. Có thấy đó là dấu lạ không? Có nơi nào mà 12 giờ người ta 12 giờ đêm còn đọc kinh không? Có nơi nào mà tới 2 giờ sáng người ta còn đứng chờ để mà 6 giờ sáng mở cửa người ta vào không? Có thấy đó là dấu lạ không? Đấy, những cái dấu lạ mà tôi cứ suy nghĩ suốt từ hôm Tết đến giờ. Có thấy ở đâu mà 30 Tết mà người ta vẫn còn đi lễ, lễ xong người ta lại đi về, rồi đến 12 giờ giao thừa người ta lại kéo đến đầy nhà thờ người ta đón giao thừa. Có thấy ở đâu có không? Có thấy đó là dấu lạ không? Rồi có thấy dấu lạ đâu là lễ giao thừa xong người ta ra tự nhiên bánh kẹo hoa trái ở đâu nó bày đầy hết trên bàn và ăn thoải mái cả 5.000 người. Có thấy đó là dấu lạ không? Có thấy dấu lạ ở đâu là Tết, 3 ngày Tết người ta chả thèm về nhà người ta ăn Tết, mà người ta cứ đến giáo điểm tin mừng này người ta ăn Tết bằng kinh Minh Côi chuỗi lòng thương xót. Có thấy đó là dấu lạ không? Có thấy dấu lạ là bà già bao nhiêu tuổi bà? Là bao nhiêu? Bao nhiêu? 77 tuổi mà vẫn ngồi tới bây giờ, vẫn lưng vẫn không còng mà vẫn không có mệt mỏi. Có thấy đó là dấu lạ không? Rồi có thấy những dấu lạ là bà bao nhiêu? Bà 83 tuổi, bà đứng lên cho mọi người coi. 83 tuổi mà vẫn còn phi dê nè. Bà đứng lên, bà lên. Đây là dấu lạ, anh cho anh chị em thấy những cái dấu lạ này. Thích, đây là dấu lạ. Đây, mời bà lên đây.
Trước nay chưa có bao giờ mà con đứng mà từ khi mà 9 giờ rưỡi đến đây mà con ngồi chỗ ra đây mà không có ra, mà cho đến bây giờ mà con không có đau lưng, không mệt hết cha. Con gần chết rồi đó, con nhiều bệnh lắm mà bây giờ như vậy đó.
Là bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha là 83 tuổi.
Bà ở đâu?
Dạ thưa cha con ở Úc về.
Bà ở Úc bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha con ở 29 năm, con chưa có đến đây mà con ao ước từ lúc giờ, con bệnh quá sức mà rồi con nói cháu con là nhắn tin cho cha Lam, xin cha Lam và cộng đoàn cầu nguyện cho con bớt để con về. Bớt tự nhiên con làm, bớt con bớt, bớt con về, bớt con mua vé máy bay hôm nay ngày mai con về liền.
Có thấy đó là dấu lạ không? Trời, bên Úc bà có thấy nhà thờ nào giống nhà thờ này không?
Dạ thưa không. Nhà thờ đẹp đẽ lắm mà có ít người lắm, không có ai đi đâu vậy con. Dạ.
Nhà thờ đẹp mà ít người, nhà thờ xấu mà nhiều người. Bà chọn nhà thờ đẹp ít người hay nhà thờ xấu ít mà nhiều người?
Dạ xấu mà nhiều người như vậy đó, đến với Chúa mà. Dạ.
Đó thưa anh chị em, đấy là cái dấu lạ đấy. Còn đòi dấu lạ gì nữa? Cho nên Chúa bảo là cái thế hệ gian tà này, thế hệ gian tà gian ác này, chúng cứ đòi dấu lạ, không cho cái dấu lạ nào trừ dấu lạ là Jonah. Nhiều người đã đến đây, đã chứng kiến, đã ở lại và đã nhận rằng đây là những cái dấu lạ. Mà có những con người có chức có quyền, học vị rồi đủ mọi cấp bậc trong giáo hội cũng như trong xã hội, họ vẫn cứng lòng nhất định không chịu tin rằng đây là quyền năng của lòng thương xót Chúa. Họ vẫn không chịu tin rằng ngày hôm nay lòng thương xót Chúa vẫn đang thể hiện tại một cái nơi mà bà ấy bảo là nhà thờ thì xấu mà người thì nhiều, còn hơn là nhà thờ đẹp mà người thì ít. Thưa anh chị em, ngồi xuống con. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đấy, vừa mới bảo ngồi xuống con là ngó lại liền, thấy chưa? Và thấy không? Ta thấy cái tội của con người thích dấu lạ chưa? Một cái thằng bé nó đứng lên, tôi vẫy nó xuống để nó khỏi đứng, nó che những người khác. Vậy mà cũng cái gì đấy, cái gì đấy, suốt ngày thích dấu lạ. Dấu lạ trước mắt mình đây này là một cái bà 83 tuổi mà từ bên Úc ở 20 mấy năm mà mày mò từ Úc về Việt Nam. Có thấy đó là dấu lạ chưa?
Hả? Mà con nhiều bệnh lắm, con không có đi, con ngồi được lâu chứ. Mà tự nhiên ngày hôm nay xếp lại Chúa cho. Nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện đó, con dụ cháu con là điện thoại về xin cha, cha cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện. Mà tự nhiên bữa ngày hôm sau con làm, mà con đi được, mà con mua vé máy bay con về liền.
Bà bị những bệnh gì mà bà được chú chữa lành tới bây giờ?
Dạ.
Bà bị những bệnh gì?
Dạ, dạ thưa cha, con là Maria Lê Thị Tưởng, 83 tuổi, con ở bên Úc á, con ở qua Úc 29 năm rồi. Mà con bệnh là bị tiểu đường là 25 năm rồi, con uống thuốc. Rồi con bị thận, đáng lẽ là con lọc rồi nhưng mà con chưa có lọc. Rồi con bị là thoái hóa cột sống, con bị bao tử, con bị bệnh gút. Rồi con bị thiếu máu, con bị áp huyết cao, đủ các thứ bệnh. Rồi bây giờ con bị sạn mật. Dạ tuần vừa rồi, dạ ngày thứ tư vừa rồi, con tưởng là con chết rồi. Con bị, dạ con bị sốc thuốc. Con vô bệnh viện Monash rồi xét cái thận của con, và bác sĩ cho thêm một cái thuốc, cái túi đó con uống mà cả một mình con cũng phào mà. Con bị sốc thuốc, con tưởng là con chết rồi. Con cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa. Bữa đến sáng biết là gần sáng mà tự nhiên rồi con tưởng nó chết mà không có chết. Bữa sau.
Sao bà biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay bà bay từ Úc về đây để làm chứng cho Chúa và tạ ơn Chúa?
Dạ thưa cha, con nói thêm bữa đến sáng mai, dạ thưa cha, con đau đau quá, sức là đau đau không thể tưởng tượng. Bữa đi bác sĩ cho đi phô siêu âm, thì nói con bị sạn mạch, nhưng mà vì con tiểu đường nặng với con bị áp huyết cao quá, bác sĩ không có mổ được. Con đau quá sức con chịu được, con kêu cháu con nói, mày coi trong cái YouTube á, lấy địa chỉ của cha Long, mày điện thoại xin cha Long cầu nguyện với cộng đoàn cầu nguyện để cho bác BSD để tao về tao làm chứng cho Chúa cho tao. Nó cầu nguyện rồi con nói với cháu con ở đây ở Sài Gòn á, con nói đến giáo điện tin mừng để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Bơ nó cầu nguyện bơ tự nhiên bơ con bớt được, bơ con làm, bơ con mua về. Con biết cái giáo điểm tin mừng này, dạ thưa cha, cũng là tình cờ cho thưa cha bên ở Úc có thể là cũng nghe. Nhưng mà thưa cha, sao có nhiều người kém đức tin lắm cha. Nhiều người họ nói Chúa ở khắp mọi nơi, dạ mình cầu nguyện với Chúa chỗ nào cũng được, cần chi phải là về giáo điểm tin mừng. Với họ nói đi lên làm chứng như vậy là không phải là có nhiều người không phải thiệt đâu, đều xin lỗi cha nha, nói về ngon người đó thì họ nói lên làm chứng giả đó, họ không tin. Nhưng mà rồi con thì con tin thiệt là bởi vì con lành mà, con mới nhất định con về đây để con làm chứng, để mà cho bạn bè con biết là thật sự 100% là cái lòng thương xót của Chúa mà là được cứu chữa. Con mở YouTube rồi bà con mới nghe cha giảng, bà con ghiền luôn. Ngày nào hễ mà rảnh ra hay sao, con cứ mở YouTube rồi con nghe, rồi con nói với bạn bè con nói như vậy, nói người ta lên làm chứng mà thiệt sự như vậy. Rồi và chả nhờ như vậy con mới bé cho cha.
thấy một người 83 tuổi, thứ nhất là nguyên cái hình hài vóc dáng, có ai tin là 83 không? Tưởng là bà mới 38. Cười vẫn còn duyên dáng lắm, mắt liếc vẫn còn long lanh lắm. Rồi, thứ hai nữa là cái đầu óc vẫn còn sáng suốt lắm, nói vẫn còn minh mẫn lắm thưa anh chị em. Đấy là một dấu lạ không? Đấy là một dấu lạ. Bây giờ hôm nay chúng ta thay vì tạ ơn Chúa thì chúng ta cứ giơ lên. Đây là một
dấu lạ.
Đây là một
dấu lạ.
Đấy, bây giờ tôi gửi tặng cho bà. Bà thích cái gì tôi gửi tặng cho bà cái đó.
Dạ,
tôi cha cho
con gì con chơi má. Hả? Dạ, tôi cha cho con cái con kỷ niệm tôi đâu. Con ra con mua con đem về cho mẹ con.
Đây, tôi tặng cho bà tất cả cái gì tôi có. Đây là Thánh John Paul II. Đây là lòng thương xót Chúa.
Dạ.
Đây là Đức Mẹ Fatima.
Dạ.
Được chưa?
Dạ.
Đây là Thánh Faustina. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Bà chúc tôi tặng cho bà một số nữa. Bà đem về Úc.
Dạ.
Bà gửi tặng cho người ta để người ta biết gọi là kinh nguyện lòng thương xót nha.
Dạ.
Biết cách lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi là tuần cửu nhật kính lòng thương xót. Rồi những bài hát cầu cho cha mẹ, cầu với Đức Mẹ, cầu lòng thương xót Chúa. Rồi những lời kinh cầu cho bệnh nhân. Rồi kinh cầu lòng thương xót. Rồi kinh dâng gia đình cho trái tim Chúa. Rồi kinh cảm ơn, kinh trông cậy. Ba câu lạy đầy đủ hết thưa anh chị em. Gọi là cả tân cả cổ giao duyên với nhau. Chúng ta vẫn duy trì được những giá trị truyền thống đạo đức bởi những kinh. Rồi chúng ta vẫn lại giữ được những cái mới, đó là chuỗi kinh lòng thương xót, chuỗi kinh mình côi, chuỗi kinh lòng thương xót không bao giờ mà xưa không bao giờ bỏ được, nhất là tại giáo điểm tin mừng mỗi ngày. Thưa anh chị em mỗi người sắm một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, kinh nguyện lòng thương xót. Đây là cuốn sách mà chúng tôi đã khổ công soạn trong suốt 10 năm trời, lặn lội đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mày mò trong các tài liệu để đúc kết lại những cái gì tinh hoa nhất cho anh chị em thống nhất một cái mẫu đọc kinh chung với nhau, để không có súng chống đánh xuôi kèn thổi ngược, chỗ thì đọc cái này, chỗ thì đọc cái kia, nó không có thống nhất với nhau. Đây tôi gửi tặng cho bà nha. Và đây là tặng cho bà thêm cái quạt, hôm nay là kỷ niệm Đức Mẹ Fatima. Xin mời chúc lành cho bà. Rồi xin mời bà về chỗ.
Con xin muốn là đặt một
ít. Rồi. Rồi rồi, mời con.
Cảm ơn cha và cộng đoàn.
Chúa thưa bà 83 bà còn ngon nhá. Ngon thật cái gì. Con 8 mấy?
Dạ không, mấy 49 hả cho.
Đây, đây là 49 này, con với bà 83 này thưa anh chị em. Này 49 chưa qua mà 83 đã tới. Rồi, con tên là gì?
Dạ con Nguyễn Thị Văn.
Được. Con ở đâu?
Dạ con ở Tiên Phước cho.
Ở đâu?
Dạ con ở Tiên Phước.
Tiên Phước là đâu?
Ở tỉnh Quảng Nam á cho.
À, Quảng Nam mà mới biết được chứ. Rồi con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe con.
Dạ con được ơn là con bị đa tuồng thân á, đa đào rồi bị ra cuộc sống. Rồi hắn bị khớp chân rồi đó cho. Cái rồi con á
đau đầu, gai cột sống, khớp chân, rồi gì nữa.
Rồi con mới đi chợ, con mới gặp bà chị này. Cái bà nói bà đi chợ, bà chở một bo chị không biết. Bà nói em chị nhờ em khiêng cái bo này giống cho chạy xí. Cái em cái con mới nói để cho con kêu, ôi em bị gai cột sống mà em đau quá chị, em khiêng không được, chị nhờ ai đó. Cái chị với ôi rồi em còn trẻ mà em đau đó thôi à, em đi vô cho Lâm em chữa. Cái em cái con mới nói để cho con kêu, ôi chừng nào chị có đây chị dẫn em đây với, chứ giờ em không biết ở đâu em đi. Chị kêu thôi để chừng nào chị kiếm được tiền rồi chị dẫn em đi. Cái chị mới kêu, ôi chị có cái má này, chị đem chị về chị lái chị cho mua em mượn rồi em ngay. Cái chị mới trả về chị lái chị cho con mượn cho con về con ngay, con thấy ngay cho giỡn ha mà con ngay cái gì cũng hết. Cái cô chồng con nói thôi em điện cho chị đó, chị chữa, chị dẫn em đây vô chữa. Cho chữa mai về hết trận nuôi con chứ không mấy đứa con nhỏ mà em còn trẻ em đa không em nuôi con. Cái giờ con chị dẫn con đây ra cho với lại mấy ông cạo mà em bị đa nặng quá cũng dẫn vô đây nhờ cho với lại cộng đoàn. Và Chúa cảm ơn Chúa chữa cho mấy đứa em nữa.
Rồi bây giờ thì sao?
Dạ, rồi con hết bệnh rồi, giờ con cảm ơn cho và cảm ơn cộng đồng.
Bây giờ cô ấy hết bệnh rồi, cô đến đây để cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho cô ấy. Và tên thánh của con là gì?
Dạ, con ở ngoài đời cho nha, dạ con.
Rồi, con ở đâu?
Dạ, con ở ngoài đời, ngoài đời.
Con ở đây là ngoài đời. tại vì thấy cô ấy đeo trần chuối nên tôi mới tưởng. Hả? Sao con?
Con vô thấy của cho cái đẹp quá, con lần mua con đeo.
À, đây là cô thấy của cho đẹp thì cô mua cô ấy đeo, nhưng mà cô ở ngoài đời, còn chúng ta là ở trong đạo. Cô ấy phân biệt như thế, nhưng mà phân biệt như vậy là cách nói của cô ấy thôi, tức là cô ấy là người không phải là đạo Công giáo. Chứ còn chúng ta có ở ngoài đời không? Ai đang ở ngoài đời giơ tay? Giơ mạnh lên, ai đang ở ngoài đời giơ tay? Tất cả chúng ta đều ở ngoài đời. Và ai ở trong đạo giơ tay? Bây giờ ai ở trong đạo thì giơ tay phải, ai ở trong đạo giơ tay? Ai ở ngoài đời giơ tay trái? Anh chị em lại bắt đầu hoang mang rồi. Mình thấy rằng là Chúa Giêsu xuống thế làm người là ở ngoài đời hay là ở đâu? Ngoài đời. Mà Chúa Giêsu xuống thế làm người sống như chúng ta mọi đàng là Ngài ở ngoài đời. Nhưng mà sứ mạng của Ngài ở ngoài đời là thể hiện ý của Cha, là đem tin mừng cứu độ đến cho mọi người và cứu độ con người bằng cái chết của Ngài. Vậy thì Ngài có ở trong đạo không? Có không? Cho nên mỗi người chúng ta đều ở trong đạo, là giơ tay phải, đều ở trong, mạnh lên, đều ở trong, giơ tay trái, và ở ngoài và ở trong. Cho nên vừa đời vừa là cả hai tay lên. Chúng ta phải làm cho cuộc đời nó thấm nhuần tinh thần của đạo. Cho nên ở trong đạo mà đem đạo ấy ra sống ở ngoài đời. Đấy là thực hiện mệnh lệnh của mẹ là sám hối, ăn năn, cải thiện đời sống. Làm sao tôi có thể cải thiện được đời sống nếu đời sống của tôi là ở ngoài đời hay là trong đời? Ngoài đời, đúng không? Đời sống của tôi là đời sống ngoài đời, nhưng mà tôi đem cái tinh thần của Chúa, tinh thần tin mừng, tôi đem đó vào ngoài đời, tôi sống cái đó, thì tôi đang vừa ở trong đạo mà vừa ở ngoài đời, để tôi làm cho tất cả ngoài đời nó được thấm nhuần tinh thần của đạo. Rồi những người ngoài đời đó thấy hay quá, như cô này, cô ấy được một người bạn tặng cho một cái máy, cô ấy nghe rồi cô thấy ở trong đạo hay quá, cô ấy ở ngoài đời, cô ấy mới tìm đến với đạo. Đúng không? Đó là cách mà chúng ta phải cải thiện lại đời sống, và cái cách mà chúng ta loan báo tin mừng ngày hôm nay. Loan báo tin mừng ngày hôm nay không phải là cứ ở trong nhà thờ rồi đọc ba câu kinh rồi amen tắt đèn đi ngủ. Loan báo tin mừng không phải chỉ là ngồi ở bàn giấy rồi ra thống kê rồi có bao nhiêu là dân, rồi có bao nhiêu đất, rồi phải chia ra là bao nhiêu điểm, mỗi điểm bao nhiêu dân, bao nhiêu đất, mà không có đi hẳn vào trong nơi đó để coi cái đất đó và con người đó họ đang sống như thế nào, bằng cách nào ta làm cho cái đất đó nó thấm nhuần được tinh thần của đạo. Làm sao để con người ở ngoài đời đó sống được tinh thần của đạo. Đấy mới gọi là loan báo và làm chứng cho tin mừng. Chứ loan báo làm chứng cho tin mừng không phải chỉ là bàn giấy rồi đưa ra một cái thống kê, rồi đưa ra những con số, rồi đưa ra những cái họa đồ, đưa ra những cái biểu đồ, rồi đưa ra những cái dự án, đưa những cái lập trình, rồi amen tắt đèn đi ngủ, rồi sang năm lại mở đèn lên mừng công, rồi liên hoan, rồi tổng kết, rồi mọi người vỗ tay khen ngợi nhau phấn khởi quá, cho chàng vỗ tay. Vỗ tay cái gì? Có gì hay không mà vỗ tay? Vẫy bỗng vỗ tay. Vớ vẩn thật. Chẳng có gì hay quá cho vỗ tay, bởi cũng vỗ tay. Có làm được cái gì đâu. Toàn là bàn giấy không, mà toàn là ngồi báo cáo, toàn là ngồi tưởng tượng ra, rồi toàn ngồi vi tính, rồi lập trình với lập án, với lại dự đồ án, rồi là đủ thứ hết. Mà không làm sao để cho cái ngoài đời ấy nó thấm nhuần được cái tinh thần của đạo. Làm sao cho mình sống ở ngoài đời mà không như người đời. Đó mới là sám hối, đó mới là cải thiện, mà đó mới là dấu lạ cho người ta. Lạ thật đấy nhỉ. Cái đám này nó lạ thật đấy. Mưa nó cũng đến mà nắng nó cũng đến, có lạ không? Cái đám này nó lạ thật đấy nhỉ. Tết nó cũng đến mà không Tết nó cũng đến, có lạ không? Cái đám này nó lạ thật đấy nhỉ. 12 giờ trưa nó cũng đến mà 12 giờ đêm nó cũng đến, có lạ không? Cái đám này nó lạ thật đấy nhỉ. Nó ngồi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, có lạ không? Cái đám này nó lạ thật đấy nhỉ. Nó đọc kinh rền rĩ vậy mà nó chẳng thấy nó cãi nhau cái gì cả, có lạ không? Nói to lên, có lạ không? Cái đám này nó lạ thật đấy nhỉ. Nó ngồi vậy mà nó trật tự, nó không có dẫm đạp lên nhau. Về là cứ đường ai nấy về một cách thanh thản, không có chà đạp, không có dẫm đạp, không có tranh giành, không có chèn ép nhau, có lạ không? Đấy là những dấu lạ mà ngày hôm nay đi loan báo tin mừng là phải trở nên những dấu lạ cho người ta. Mà nếu mà dấu lạ đấy lại là ngược lại thì thay vì làm chứng lại trở thành phản chứng. Lạ nhỉ. Nó bảo nó đi loan báo tin mừng mà nó toàn ngồi văn phòng, nó không có đi mà nó loan báo tin mừng cái gì? Lạ nhỉ. Có nó có là dấu lạ không? Cũng là dấu lạ, nhưng mà dấu lạ làm cho người ta nhìn cái hình ảnh đó không còn là màu sáng nữa mà là màu đen tối, là không phải là làm chứng mà là phản chứng. Lạ thật, loan báo tin mừng gì mà toàn thấy ngồi tranh giành, hết chỗ này tới chỗ kia, hết nhà này tới đất nọ, hết vị trí này tới vị trí kia, toàn là tranh giành quyền lực, toàn là tranh giành ảnh hưởng, toàn là cậy ô, cậy dù, cậy mũ, cậy nón, toàn là như vậy. Có dấu lạ không? Đấy là làm chứng hay phản chứng? Phản chứng. Lạ thật, công giáo gì đâu mà người để cho người ta bảo rằng là tin đạo chứ không tin người có đạo. Đấy mới là cái khủng khiếp nhất. Để cho người ta bảo rằng là chiếc áo không làm nên thầy tu. Trời ơi ông cha đó, trời ơi bà sư đó, ông thầy đó mặc cái áo đó, nhưng mà đời sống ngược lại hoàn toàn với cái áo đó. Mặc áo màu đen mà toàn chơi đồ đỏ không, đi theo gà móng đỏ không. Có chết không? Chết không? Chết chắc luôn đấy chứ thưa anh chị em. Đó cho nên là mình sống làm sao đó để phải nên một cái dấu lạ cho người ngày hôm nay, rằng thì là họ là những con người có lòng thương xót. Họ là những con người nhà thờ họ thì nghèo, nhà thờ họ thì thiếu thốn, mà họ vẫn sẵn sàng chia sẻ với xã hội, với những người bà con lối xóm chung quanh, với những người địa phương nơi đây. Họ là những con người bị người ta áp bức, bị người ta o ép, bị người ta chèn ép, bị người ta bắt nạt, vậy mà họ vẫn không giận, không hờn, không thù, không oán. Họ vẫn sẵn sàng mở rộng tấm lòng ra, làm việc bác ái, giúp cho xã hội, giúp cho địa phương, giúp cho những người chung quanh có được một cuộc sống đầy đủ hơn, có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ vẫn không thù oán, không kêu ca, không trách móc. Họ vẫn như là con chiên hiền lành bị đem đi xén lông làm thịt mà không mở miệng kêu trách. Đó có là dấu lạ không? Chúng ta phải trở nên như dấu lạ như vậy. Và dấu lạ như thế đó làm cho xã hội ngày hôm nay, làm cho thế giới ngày hôm nay vốn không tin vào Chúa, vốn không cần Chúa, thì họ thấy rằng đúng thật ở đây là có Chúa. Đúng thật ở đây là có
Chúa.
Mãi lên, đúng thật ở đây là có
Chúa.
Thì giống như cô này, cô bảo ai đó bảo rằng ở đâu mà chẳng có Chúa, cần gì phải đến chỗ này. Đúng, nói vậy là đúng. Đúng là Chúa ở khắp mọi nơi. Mà tại sao người ta đến đây? Vì người ta đến đây người ta thấy có Chúa, vậy thôi. Còn đến nơi khác người ta không cảm nhận thấy là có Chúa, vậy thôi. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là ở đâu cũng có Chúa là đúng rồi, vì Chúa ở khắp mọi nơi, giáo lý như vậy làm sao mà sai được. Nhưng mà họ sẽ đến đâu mà họ cảm nhận rằng đúng thật là ở đây có sự hiện diện sống động của
Chúa,
có quyền năng của
Chúa,
có sức mạnh của
Chúa,
có những dấu lạ của
Chúa,
thì người ta đến thôi. Đơn giản thôi, có gì mà phải thắc mắc đâu, có gì là sai giáo lý sao tí đâu thưa anh chị em. Rồi Cô lên đấy. Có đây, từ từ. Cô nói từ từ. Rồi, cô là người dắt cô này đến phải không?
Dạ. Thưa cha, là con vô đây được 3 lần rồi, lần đây là lần thứ 3. Mà 2 lần trước á, thưa cha với cộng đoàn á, là con đã được nhiều ơn. Con xin cho mẹ con á, là mẹ con đau gần chết rồi. Mà nhắn tin cho cha nhắn tin lại thì mẹ con hết đau luôn. Mà 91 tuổi rồi cha, mẹ vẫn khỏe mạnh. Rồi còn em của con hắn đau là tùm lum luôn cho, đau ra cuộc sống, thôi hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm, rồi đau tim, không máu không lên tim, rồi đau dạ dày, rồi đau tùm lum, rồi đó ai biết đanh có mũ. Mà con dẫn em con vô đây cầu nguyện là cho cầu nguyện giùm cho em con. Em con không còn cái chi nữa hết trơn, mạnh khỏe đi làm. Mà em con bữa nay là gấp quá, con dẫn em đi đi, em con đi không được tại vì em con ở Đắk Nông. Cái rồi em con đi không được là 2 ơn, còn 1 ơn nữa cha. Con hồi xưa con có chồng là chồng con ngoài đạo, không có đạo với con, mà về là chồng con có đức tin lắm. Đám cưới ảnh không đi đâu, mà đám đi lễ là đi không bỏ. Mà nếu bỏ là tiếc lắm, ảnh không muốn bỏ luôn á. Đi nhà thờ là ảnh hôm lắm, còn được cái ơn là cho của ông cha chồng con á. Cha chồng của con là cái ngày mà giờ cha con về con nói với bà, đạo của con á thì trên thì con thờ Chúa, dưới con thờ ông bà, con không bỏ. Nhưng mà cái tuổi già của ba thì con không cúng kính được, thì ba ở với con thì ba đi nhà thờ với con, rồi sao rồi có cái chi đó cho xuống cho lo, chứ con không biết. Cuối cùng được như mong muốn của con luôn, ba con chết là cho xuống cho làm phép an táng đầy đủ đàng hoàng, còn đầy ý nghĩa hơn nữa cha.
Sao mà cô gặp cô ngoài đời này cô gặp cô ngoài đời này để cô rủ đến với lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha, là con đi chợ con bán mít cho chơi một bao nặng.
Bán gì?
Bán mít non. Một bao nặng quá đây, con không biết nhờ ai, con lại con biểu em là em ơi khiêng giùm với chị đi. Hắn kêu ôi em đau quá chị ơi, em không khiêng được. Con mới nói ôi em còn trẻ rồi mà em đau tội quá, thôi để chị em có đi cha Lâm, em đi với chị vô cho cầu nguyện, còn chị có cái máy vô cho chị đem về cho em nghe, là em tìm vô cho em đi vô cho chữa bệnh chi cũng hết. Cái rồi con mới về lấy cái máy lên đưa cho em liền, là trong khi em về 2 bữa là em truyền cho cái anh 2 đứa con này. Cái rồi ảnh nghe cành điện ra cho con á, ảnh nói em chữ có đi vô cha Lâm là anh đi với 2 đứa con anh, gia đình anh là bị mẹ và ma quỷ không quấy phá của chừng, người ta nói anh ở không được, còn 2 đứa con thì điên hết, ma quỷ nhập, còn trừ anh đi là cũng hết thầy hết thuốc rồi, độ Phật người ta họ cũng cúng nhiều lắm mà họ lấy tiền hết rồi, trừ anh không còn cách gì nữa, anh tin Chúa thôi, anh đi nhà thờ với em. Là con có dẫn gia đình của anh đi nhà thờ được 2 đêm, cái rồi lên con cũng trình bày với cha sở biểu là cứ đi nhà thờ đi, rồi cho học giáo lý, cho làm phép rửa tội, có đức tin cho mới cho rửa tội. Thì về cái rồi con dần xếp ảnh, dần xếp cho là gia đình ảnh 3 cha con đi với con và 1 con em đi vô. Thì đi vô có 2-3 bữa chi, cái con hỏi em chừ em nghe răng rồi con, tại vì ngồi sáng tới 4-5 giờ cả ngày không ăn cơm luôn cho. Ngồi miết mà đến chiều hắn cũng vẫn ngồi được, không đau không chi trơn. Hắn mới nói em hết mất rồi chị, Chúa cho em hết, em uống nước thánh với cho đặt đầu cho, đặt ta cho em, chứ em hết trơn, em không còn chi nữa hết. Con mới nói em ơi thôi em lên xin làm chứng, chứng cho Chúa, Chúa trừ là mọi sự là Chúa lo hết, Chúa cứu chữa hết, không bỏ cho ai hết.
Tôi gửi tặng cho cô cái cuốn sách này, tại vì cô xứng đáng là người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy có bao nhiêu người đi xe hơi, có bao nhiêu người ở nhà lầu, thậm chí có người đi máy bay, mà có ai đi loan truyền lòng thương xót Chúa không? Trong khi đó một cái cô là chở mít non đi bán mà lại là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đấy là một đấy, cho nên tôi tặng cho cô cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, để cô tiếp tục chở mít non đi bán và loan truyền lòng thương xót Chúa. Còn cái máy thì cha tặng cho con luôn nha, để con nghe và con đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người ngoài đời được không?
Dạ con cảm ơn cho và cộng đoàn.
Ông mua nhiều lắm giờ. Ông mua chuỗi hạt rồi ông mua móc khóa rồi ông mua sách, mua nhiều về tặng cho, tại vì ở quê con là cái xóm cái xã còn con ở không có người đậu. Cho nên là ngoài đời hết rồi đó, cái rồi trừ là ở trong đó người ta cũng đủ thứ bệnh hoạn mà họ không có tin cho ngay một mình hắn, rằng chồng con hắn cũng tin rồi hối thúc đi đó. Cái rồi trừ hắn lên hắn mua một mớ đồ về để rồi đi tặng cho họ nhiều lắm trời.
đó là một. Bao nhiêu người công giáo, mấy người mà mua một mớ để mà đi tặng, mà một người ngoài đời không có đạo mà lại đến đây mua một mớ về để đi tặng cho những người không có đạo, những người ở ngoài đời. Đấy là một. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, rồi bé lên đây. Rồi, mấy đứa bé lên đây con. Mấy bé lên đây, mau. Đây lại là những dấu lạ ở đây. Rồi, chúng con lên đây, mau. Còn đứa bé nào nữa có heo của cộ gì lên đây. Lên đây, mau. Rồi, con. Con tên gì?
Con tên là Trần Phạm Bảo Duy.
Bảo Duy mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 1.
Con tu ở chùa nào?
Con đạo tu.
Tuyệt vời, anh chị em thấy không? Quá sức thông minh. Tôi hỏi một câu quá là cắc cớ. Lý do tại sao tôi hỏi nó tu ở chùa nào biết không? Đâu nó chọc. Tôi hỏi nó đầu chọc, tôi hỏi nó tu chùa nào, nó bảo nó suy nghĩ con là đạo Chúa. Cái này chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể soi sáng, nó mới dám trả lời từ một câu người lớn hỏi chưa hiểu được, chưa chắc hiểu được ý của tôi là tại sao tôi hỏi nó tu chùa nào. Mình nó biết rằng đầu nó chọc, tôi hỏi tu chùa nào, nó con đạo Chúa. Rồi, con có cái gì đây Huy?
Con heo.
Vậy làm gì?
Con lấy con heo để mà đưa ta ta, mà ta đưa cho mấy bạn nghèo.
Rồi sao Huy cạo chọc đầu vậy?
Má con chọc cậu, cạo tục đầu luôn mà má còn lên đây.
Con thích để tóc hay thích cạo chọc?
Má con cạo tóc nhưng cái đó là con muốn tóc dài, rồi mà tóc dài ra rồi mà má con cắt nữa tôi khóc.
Đây rồi, mai mốt là Huy có đi tu không?
Dạ có.
Tu ở chùa hay tu nhà thờ?
Nhà sờ thì mấy.
Tu ở chùa hay tu ở nhà thờ?
Tu ở nhà sờ.
Hả?
Tu ở nhà sờ.
Tu ở nhà sờ, trời ơi. Mày không biết là mày giống gì đấy con. Rồi cảm ơn Huy. Rồi con tên gì? Tên gì?
Con tên Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc có gì đây?
Con heo.
Heo cho ai?
Cho bạn nghèo.
Ngọc mấy tuổi?
4 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp mồm.
Lớp mồm.
Hả? Cơ là con học lớp 1.
Rồi, mai mốt con có đi tu không?
Có.
Rồi, có đi tu. Còn con tên là gì?
Hà Lan.
Mấy tuổi con?
10.
10 tuổi. Học lớp mấy?
Lớp 4.
Chúa, tôi nó 10 tuổi thật đó hả? Hả? Rồi con có cái gì đây?
Con có con nghèo.
Cho ai?
Cho mấy bạn nghèo.
Rồi, cảm ơn con. 10 tuổi học lớp 4. Còn con tên gì? Cầm lấy. Nó sợ. Bé cầm lấy. Rồi con tên gì?
Con tên Kinh Gia.
Mấy tuổi?
4 tuổi.
4 tuổi, có gì đây?
Cái lớn.
Rồi, bây giờ tất cả chúng con bê đem heo lại là tặng cho mấy bạn nghèo bỏ dưới chân Chúa kiểm tra. Cho con xin một chỗ. Vâng, các em đang xin cho mình một chỗ ở trong trái tim Chúa. Và cái chỗ đó là cái chỗ tốt nhất, là cái chỗ mang tên là bác ái. Cái chỗ đó là chỗ yêu thương. Cái chỗ đó là cái chỗ mà không ai cướp mất được. Còn cái chỗ mà chỉ biết nhận, chỉ biết vơ vào, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết gom góp, chỉ biết thu quén, cái chỗ đó sớm muộn rồi cũng mất mà thôi. Vì chết mình cũng phải bỏ lại cái chỗ đó. Còn cái chỗ này đây, cái chỗ của bác ái, cái chỗ của yêu thương, cái chỗ của lòng xót thương, thì nó sẽ là cái chỗ vĩnh viễn trong cuộc sống chúng ta hôm nay và ngày mai. Vì Thánh Faustina nói rằng cuối cuộc đời chúng ta chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Xin cho con một chỗ trong trái tim của Chúa, trong lòng thương xót của Chúa. Đây, cha gửi tặng cho mỗi bé một món quà. Đây, anh tặng cho bé. Đây, mỗi con một cái món quà. Rồi xuống con, nhận món quà, lòng thương xót Chúa. Rồi, chúng ta cảm ơn chúng con nhé.
Cảm ơn ta.
Đó ơi, ông rồi, cảm ơn ta. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con được hai ơn chữa lành ạ. Thứ nhất là ơn hai đứa con gái sinh sống sinh của con bị chậm nồi cha.
Đứa nào?
Hai đứa này ạ.
Hai đứa này là song sinh à?
Dạ.
Anh chồng có đi không?
Không ạ.
Anh đứng cái bế lên cho nó đi giống anh đứng cái bế đây này. Đứng bế lên. Đây. Đây là hai đứa song sinh, tên nó là gì?
Dạ, Quỳnh Hương và Quỳnh Như ạ.
Quỳnh Hương và Quỳnh Như. Bây giờ nó mấy tuổi?
Dạ, 4 tuổi ạ.
Rồi, hai đứa nó được ơn gì thì nói cho mọi người nghe.
Dạ, hai đứa cái của con là bị chậm nói 3 tuổi rồi mà chưa biết nói cha. Và con đi khám nhiều bệnh viện, bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh gì. Và con về đây, con xem trên mạng mở lòng thương xót Chúa và con đã cảm nhận lòng thương xót Chúa đã bán cho rất nhiều người được ơn ạ. Và con nhận chính cho cha và được cha nhận lời, được Chúa nhận lời và chữa lành cho hai con của con ạ.
Bây giờ
hiện giờ cháu hai bé nó nói rất giỏi ạ.
Đây là một. Rồi.
Dạ, ở thứ hai con là bị bệnh biểu cổ bá chế độ ạ. Và được quán hàng ngày thứ ba hàng tuần quán đi lễ, quán cầu nguyện và đọc kinh lòng thương xót Chúa và Chúa cùng chữa lành cho con rồi ạ.
Rồi, con đi lễ ở nhà thờ nào?
Dạ, con đi lễ nhà thờ ông Thánh Nhân Tốn ạ.
Vâng, con rửa tội ở đâu?
Con là người ngoại đạo ạ.
Lại là một. Đây là một. Một người ngoại đạo đi lấy nhà thờ Thánh An Tôn. Con cầu nguyện xin Chúa và Chúa chữa lành cho hai đứa con. Hai đứa sinh đôi, 3 tuổi chưa nói được và bây giờ 4 tuổi đã nói rất là sõi. Cha tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con về con biết cách lần chuỗi. Con biết lần chuỗi chưa?
Dạ, biết sơ sơ cha.
Biết sơ sơ hả? Biết đọc kinh chưa?
Dạ, biết ạ.
Thì đọc kinh gì?
Kinh Lạy Cha.
Lạy Cha Hằng Hiếu ạ?
Dạ.
Đọc là Lạy Cha Hằng Hiếu.
Lạy Cha Hằng Hiếu, con xin dâng lên cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Mai con đến đây con làm bà quản kinh, bà đọc kinh nhà thờ ở đây nhá.
Dạ.
Ôi dạ. Rồi. Rồi đây con, rồi.
À, thưa cha, con là Nguyễn Thị Nhi ở Bắc, ở giáo xứ Bà Làng. À, con nhà con bị hôi u trong tủy xương. Được 1 năm rồi mà bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức ạ có giới thiệu là đi mổ, nhưng mà con sợ là mổ là bị ảnh hưởng đến tính mạng. Thì con nghe cái đài của cha thì con muốn là vào cha Long mổ cho. Thế là con vào thì mới có 1 lần thôi, cách đây 1 tuần rồi 1 lần. thì con nhà con nó được ơn, nó đứng dậy nó đi được. Thế là con mới vào lần thứ hai là hôm qua.
Con kể con của con nó bị sao?
Con
tên gì?
Con tên là Huy Tùng.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 13.
Học lớp mấy?
Học lớp 7.
Rồi con bị bệnh gì?
Con bị khối u trong tủy xương.
Rồi khối u trong tủy xương rồi con có đi đứng được không?
Không.
Rồi con bị bao nhiêu năm như vậy?
1 năm.
Thưa cha, con bị 1 năm.
Rồi con được Chúa chữa lành từ bao giờ, như thế nào?
Mới được một tuần. Hôm nay con vào.
Con kể cái chuyện của con như thế nào?
Con nhà con nó bị đá bóng 1 năm, là nó bị nứt xương, rồi nó bị khối u trong tủy xương cách đây 1 năm. Thì là ở bệnh viện Việt Đức á, Hà Nội á, là có giới thiệu con là đi mổ. Thì con sợ mổ là bị ảnh hưởng đến tính mạng. Thế là con nghe được cái đài của cha, thì con đứa là vào Cha Long mổ cho. Thế là con vào. Con vào thì được có, con nghỉ được công ty làm 1 tuần, mà con ở trong cha là 3 ngày. Thế là con nhà con đứng dậy đi được. Thế là con ở nhà con ấy, bắt con là đi Hà Nội để kiểm tra lại. Nhưng mà con đi trộm vào cha luôn, mới vào hôm qua. Thế là hồi sáng nay á, là con có đi bệnh viện khối u để con khám, thì là giấy trắng, không có cái gì hết. Thế là con chạy lên đây con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con cảm ơn vì con mà.
Thế chị em, đây là 2 tập hồ sơ còn sốt sồn sột. Chị mới nhận là cách đây 1 tuần thì cái hồ sơ là...
Đây là con vừa về đây ạ, con vâng. Bệnh viện vừa về.
Vâng, cái tờ giấy bên tay giấy trắng á, dưới cao lên chị, dưới cao lên. Đây là cái hồ sơ trước khi mà khám, trước khi khỏi là còn đang bị bệnh.
Vâng ạ.
Vâng, và đây là cái hồ sơ là chị mới
khám này ạ. Thưa cha, cái con mới bị khám hồi 5 giờ sáng nay, mà 3 giờ chiều con phải chạy về đây. Thế là con làm bằng chứng cho cha và cho Chúa và cho... Con cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn. Thì con nhà con nó là giúp lễ, còn nó là Chúa xin ban cho con nhà con khỏi bệnh, để nó về nó giúp bàn thờ của Chúa.
Mới con có đi tu không?
Có.
Thưa cha, Chúa gọi thì con đi.
Nói này thì còn ai dám nói gì nữa. Thưa cha, Chúa gọi thì con đi. Đây, cha tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và cha gửi tặng con tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa.
Dạ con xin.
Nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con.
Con mừng quá, con mua 4 cây đài, con về con tặng. Thế là con tặng tuần trước rồi, thì bây giờ con về lần 2 đấy. Để con cảm ơn. Con có nói cho đi, đây này.
Con có tâm lòng.
Con có tí quà.
Con có tí quà để tặng cho người nghèo.
Nghèo hơn con.
Rồi, cảm ơn mẹ con của con. Xin chuyển lời. Rồi, xin mời bà. Rồi, bà tên là gì?
Dạ, thưa cha, con tên là Trần Thị Hồng.
Bà bao nhiêu tuổi?
71 tuổi.
Rồi, bà ở đâu?
Con ở Nam Định, nhưng con vào Đồng Nai, con ở chỗ vườn quốc gia Cát Tiên.
Rồi, bà được ơn gì của Chúa?
Con được 2 ơn của Chúa.
Thứ nhất?
Thứ nhất là năm ngoái con bị đột quỵ. Một xã con có 3 người bị thì 2 người chết, còn con được sống. Con được sống là con nhờ Chúa cứu. Con là người ngoại đạo, con là người đạo Phật. Con đã quý và pháp danh của con là Huệ Hảo. Nhưng con
chị là đã quy y đạo Phật, đã quy y và có pháp danh là Huệ Hảo.
Yeah.
Vâng, nhưng mà chị tin vào ai?
Con tin vào quyền năng của Chúa Giêsu Kitô. Và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô nên con tín thác bệnh tật của con vào Chúa. Con biết được giáo điểm tin mừng là cuối tháng 8 năm ngoái con bị bệnh, con nằm ở bệnh viện Thánh Tâm Đồng Nai. Con mở điện thoại ra thì con xem mạng, thì trên cái YouTube nó có cái bài giáo điểm tin mừng của cha Trần Đình Long. Con xem xong rồi là con bắt cái ông bạn đời nhà con là đưa con xuống đây luôn.
Bạn đời là ai?
đàn ông chồng ngon. Đưa con xuống đây thì con được cha đặt tay và con mắt ông ấy mua cho con mấy cái đài 300 bài giảng của cha với nể cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Chúa. Thì về thì bệnh viện, về đến bệnh viện Thánh Tâm thì cứ tối đến con mở cái đài con nghe. Thì mấy ở phòng con có 7 người thì có 6 người là đạo Thiên Chúa, còn có mình con là đạo Phật. Con mở con nghe thì họ lại không cho con mở. Con điên quá, con ấy bảo là tôi tin vào đạo chứ tôi không tin vào những người có đạo như các ông các bà. Các ông các bà đã không đi đến Cha Nong, không bỏ tiền đã mua về mà nghe, mà tôi cho nghe ké còn không biết ơn lại còn bắt tôi tắt đi. Thế nào hôm sau con bắt ông chồng con là xin xuất viện về nhà. Con xin xuất viện về nhà thì con nghe cái đài của cha là 10 tối. Và cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha con cứ về con úp lên đầu con này. Thì là 10 ngày sau là con đi được, vì con liệt nửa người này, mồm méo, mất sách, nói thì rất là chậm, hiện nay nói vẫn còn mới khỏi 90%. Thì là con đi được thì con mới lại nhắn tin cho cha, nhờ cha là cầu nguyện cho con. Lần thứ nhất con nhắn thì không thấy cha trả lời, xong rồi con lại điện thoại cũng không thấy cha trả lời. Thế là con bảo ông cha này kỳ quặc thật. Mình đã xuống đến nơi, mắt đã thấy, tai đã nghe rồi, mà tại sao lại không thấy ông nhắn tin trả lời mình. Thế con lại nhắn nữa, nhắn nữa thì sau 15 phút thì thấy cha trả lời là con yên tâm, cha và cộng đoàn gì đó sẽ cầu nguyện cho con vào lúc 3 giờ, con cũng cầu nguyện đi nhé. Thế là con mừng quá rồi, con mới bảo ông chồng nhà con là vậy là mình được Chúa chữa, tôi được Chúa chữa khỏi rồi. Chứ ông ơi, anh Tâm với chú Đỉnh cũng bị như tôi mà chết mất rồi, thì còn tôi là được sống là nhờ Chúa chữa. Thế là ông chồng nhà con thì nói thật với cha với mọi người là 45 năm tuổi đảng, ông cứng lòng tin lắm. Ông bảo nhà bà thờ Phật mà bây giờ suốt ngày bà cứ Chúa thì nó rối ren thì sao. Tôi bảo không, tôi chơi với thầy tôi không bỏ thầy, mà tôi chơi với bạn tôi không bỏ bạn, tôi theo Phật tôi cũng không bỏ Phật, nhưng bây giờ tôi tin vào lòng thương xót của Chúa cứu tôi được sống thì tôi cứ theo, còn bố con ông theo sao kệ ông. Thế là con cứ để cái đài nói suốt ngày suốt đêm, để thêm cái cục sạc vào đấy, sạc cho nói suốt ngày suốt đêm. Đến lúc bây giờ nhà con cha nó định nghiền hơn con.
Cái thằng cha đó nó nghiền hơn con.
Cứ đòi nghe cái đài của cha để dễ ngủ thôi ạ. Thì con hôm nay con rất mừng và hạnh phúc là được đến giáo điểm tin mừng của cha để làm chứng cho Chúa, vì Chúa đã cứu con khỏi bệnh. Thứ hai nữa là con có một thằng con thứ hai, năm nay cháu 47 tuổi. Năm ngoái thì cháu bị tai nạn giao thông thì cái cần thắng của họ chọc ở đây này, nó mù mất một mắt tay trái. Con cũng xin Chúa cầu nguyện cho chữa lành mắt cho con. Đến nay mắt con của con đã nhìn thấy. Thứ ba nữa là con có một thằng con đầu, năm nay cháu 50 tuổi. Cuối năm năm ngoái là cháu 49 tuổi tự rưng dính vào vợ hai vợ ba ấy, thê thiếp ấy. Thế thì con cũng nhắn tin cho cha, xong con cũng cứ dốc lòng cầu nguyện 3 giờ chiều, rồi 7 giờ tối, rồi 4 giờ sáng hay là nửa đêm. Lúc nào con thức con không ngủ được thì con ra con đứng giữa trời, con giơ tay ra con xin Chúa để mà đưa con về con đường hôn nhân một vợ một chồng. Thì đến nay như vậy cháu đã bỏ dứt được ạ. Rất là hôm nay con rất là mừng, rất là hạnh phúc được đến đây làm chứng cho Chúa với cái lòng của con là hứa với Chúa là nếu Chúa chữa khỏi cho con là bằng mọi giá con sẽ xuống giáo điểm tin mừng để con làm chứng cho Chúa.
Và hôm nay chị đã thực hiện được lời hứa đó và chị đã mãn nguyện. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người phụ nữ 71 tuổi, là người đạo Phật và đã quy pháp danh là Huệ ảo, pháp danh là Huệ ảo. Và nghe câu chuyện của chị thì chúng tôi vui, nhưng mà cũng có cái ngập ngùi, cái buồn ở trong đó. Cái buồn ở cái chỗ đó là có 7 người trong căn phòng, mà 6 người là công giáo, một mình chị là người không công giáo, mà đưa cái máy về trong phòng để nghe, thì chính những người 6 người công giáo ấy lại bắt chị ấy tắt đi, không cho mở, không cho nghe. Buồn quá, tức quá, chị ấy xin xuất viện và nói một câu như lúc nãy tôi có nói với anh chị em: người thế gian vẫn bảo rằng tin đạo chứ không tin người có đạo. May mà tôi còn có thời giờ mà trả lời cho chị ấy, chứ không chị ấy bảo là cái ông cha kỳ cục kỳ quái này, tôi nhắn tin mãi đã đến tận nơi mà không chịu trả lời tin nhắn cho tôi. Anh chị em cũng thông cảm, vì mỗi ngày bao nhiêu là tin nhắn đến, rồi email, rồi điện thoại, rồi tin nhắn, không thể nào trả lời hết được. Cho nên nếu có những người không trả lời được thì biết rằng Chúa đã nhận lời, điều đó mới là điều quan trọng. Hôm nay chị đến đây, trước tiên tôi cảm ơn chị đã thực hiện được đúng lời hứa với Chúa. Có nhiều người hứa với Chúa rồi qua cầu rút ván, không hề quay lại tạ ơn và không hề lên làm chứng. Thứ hai, tôi cũng thành thật xin lỗi chị thay cho 6 người công giáo kia. Chỉ vì con sâu nó làm rầu nồi canh, để cho người ta phải nói là tin đạo chứ không tin người có đạo. Không phải vậy đâu. Những người có đạo thì sẽ không bao giờ như vậy. Tôi nhắc lại, câu người đời bảo rằng tin đạo chứ không tin người có đạo. Những người có đạo sẽ không bao giờ làm như vậy, vì họ là người có đạo ở trong họ, có Chúa ở trong họ. Còn những cái người mà làm để cho người ta nói như vậy, họ chỉ là đạo bên ngoài mà thôi, chỉ là cái dấu ở bên ngoài là có đeo thánh giá, có đi lễ, có đi nhà thờ, nhưng tâm họ không có đạo. Cho nên chính vì tâm họ không có đạo, họ làm ố danh sư đạo, họ làm ố danh đạo, để cho người ta phải nói rằng là tin đạo chứ không tin người có đạo. Cũng như có những thầy tu, có những linh mục, có những tu sĩ mà không sống đúng đời tu của mình, để cho tham sân si, để cho lòng dục, lòng ham, lòng muốn nó lấn chiếm mình, mở hết con mắt lương tri, mở hết con mắt lương tâm. Lúc đó người ta bảo rằng là chiếc áo không làm nên thầy tu. Thực sự ra cái áo mà thầy tu mặc thì phải mặc làm sao để xứng với cái áo mình mặc, không thì cởi áo ra. Tôi thành thật cảm ơn và xin lỗi chị. Chị thích cái gì tôi tặng chị cái đó.
Thưa cha, là đài này con có nhiều rồi, con cũng cho những người ngoài quê Nam Định nhà con nhiều rồi. Rồi còn con đang giữ lại một cái thì con không xin cha cái này, nhưng con xin cha tấm ảnh lòng Chúa thương xót để về con để ở đầu giường con, để con đọc kinh mỗi ngày.
Anh chị em biết tại sao chị để đầu giường chị rồi chứ? Tại vì chồng chị bảo là bà đã là thờ Phật và bà cứ đi theo Chúa là sao? Thì thôi, ông theo gì kệ ông, còn tôi tin Chúa kệ tôi, được không? Rồi, bà ấy để đầu giường để bà ấy một mình một cõi, xin cho con xin một chỗ. Đây, cái chỗ bà xin là chỗ tuyệt vời nhất, là trong lòng thường xót Chúa. Đây ạ. Rồi. Rồi anh chị em, chúng ta không còn nhiều thời giờ mà quá nhiều nhân chứng quá hay, chị vắn tắt cho chúng tôi.
Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và tạ ơn ông cùng đoàn. Con đã nghe cái đài, con mày đi bỏ lễ 18 năm. Rồi giờ con quay lại với Chúa, con đi được đi lễ. Rồi
chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 60 tuổi.
Và bỏ Chúa 18 năm nhờ chị nghe cái đài, rồi chị đã quay về với Chúa, đúng không?
Dạ.
Rồi ơn thứ hai.
Rồi ơn thứ hai thì con đau bao tử cũng 7-8 năm rồi, nhưng mà con thuốc hoài không lành. Thì đứa con của con nó nói: mẹ ơi, đi cha lòng đi mẹ. Con nói là mẹ không đi đâu, mẹ bệnh hoài đấy, mẹ đi chi nổi mà đi. Khi nó đem cái đài nó cho con mượn, con mượn xong thì con nghe thì con muốn đi.
con muốn đi thì con lên con vợ cha đặt tay được 3 lần thì phải con đi bác sĩ lại, con thử máu thì bác sĩ nói là con sâu virus của bà đã hết rồi, không uống thuốc nữa. Nhưng con mừng quá, con mừng quá, con nói thằng rể của con nói con ơi, vừa chở mẹ qua Cha Long đi, cho giờ Chúa chữa gì bệnh cho mẹ hết rồi. Cái đi một đoạn dài là cái bụng của con nó lành giống nước đá vậy đấy. Cái con tưởng mồ hôi chảy, con thọt tay vô, con thọt là không ra, không có nước gì hết. Mà cái bụng con nó lạnh, nó ơi là lạnh. Mà nó khỏe dữ rồi cha. Rồi con có thêm một ơn nữa là con cầu nguyện cho đứa cháu ngoại của con. Nó ngoan ngoãn, tối là nó đi ngủ, mà có 3 tuổi rưỡi à. Mà đi ngủ, nó đập kênh, rồi nó nói, bà ngoại ơi, lấy cái máy cho con. Là lấy cái máy lên, nó mở, nó ngồi nằm, nó nghe, rồi nó ngủ. Dạ, con cảm ơn cha. Con cảm ơn Chúa, con âm cùng, cảm ơn cùng đoàn.
Tên gì ở đâu?
Con tên Huỳnh Thị Niệm, 60 tuổi, ở Bến Cát, Bình Dương.
Giáo sứ?
Giáo sứ còn là ở dưới Bến Cát, Bình Dương luôn.
Vâng, ai đưa tặng cho chị cái máy để chị quay về với Chúa sau 17 năm?
Dạ, đứa con của con.
Vâng, chúng ta thấy đáng nhẽ người mẹ thì lo cho đứa con, còn người lại đứa con đưa máy cho người mẹ để người mẹ 17 năm bỏ Chúa quay về với Chúa. Đó là một. Đó là một. To lên, đó là một. Tôi gửi tặng cho chị tấm hình lòng thương xót Chúa đứng mà chị đã bỏ ngày 16 năm. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để chị biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa và cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Rồi, mời con.
Dạ, dạ con tên là Nguyễn Thị Loan ạ, ở xứ Mỹ Châu ạ, con ở giáo điểm Phát Diệm ạ, quê con ở ngoài Bắc ạ.
Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa với cha là con được thì con được nhiều ơn lắm, nhưng hôm nay thì điều kiện nên con muốn chia sẻ với mọi người là 2 ơn nữa ạ.
Thứ nhất
là con là một, dạ con là một người con bỏ Chúa 15 năm rồi ạ. Thế đến khi con cứ đi lễ, con hầu đồng, rồi con dán bùa, rồi khắp nhà các thứ. Xong là ai bảo đâu thì con đi đấy, con không nghĩ Chúa một tí nào. Thế đến khi con đến nhà bạn thì thấy bạn nghe cái đài của cha. Xong con bảo là bạn nghe cái gì đấy. Thế là bạn ấy bảo là tớ đang nghe đài của cha Long. Thế con bảo vậy thì bạn nghe lâu chưa? Khi mà nghe lâu rồi thì cho mình mượn mấy bữa. Thế bạn bảo thôi nếu mà bạn thích thì mình mua cho một cái. Bạn của bạn ấy ở trong Sài Gòn. Thế con bảo thôi nếu mà mua trong Sài Gòn thì con cũng có em con ở trong đây. Thế là con bảo với em con là mua cho con một chiếc gửi về cho con. Thế em dâu con nó gửi về là con cứ nghe cái đài của cha thì con thấy thấm nhuần quá. Vì con bỏ Chúa nhiều năm quá mà con lại mang tội. Thế con nghe cái đài của cha xong thì con bảo mẹ đẻ của con là mẹ ơi cho mai mẹ cho con đi xưng tội để con quay về với Chúa. Thế mẹ con bảo thế thì ngày mai đi thì con xuống cha thì cha làm lễ ở cái nhà thờ nhỏ thôi chứ không phải chính xứ. Thế cha bảo là thôi ngày mai thì con xuống.
Rồi đó là một cái ơn, chị đã được ơn quay trở về với Chúa chỉ nhờ cái đài lòng thương xót Chúa. Đó là một. Sau bao nhiêu năm?
Dạ sau 15 năm ạ.
15 năm, rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là chồng con thì hay uống rượu xong là bị loạn thần dạ. Anh ấy phải vào viện tâm thần 2 tháng rưỡi. Thì lúc đấy con không biết là kêu ai được. Đến mẹ con cũng không kêu vì con không muốn mang cho mẹ con một nỗi buồn. Với bạn bè con cũng không kêu thì con bảo thôi bây giờ chỉ có cha Long là người cứu con. Thì con cứ ngày đêm con nghe. Xong là chồng con bảo chứ anh đau đầu với lại anh như nọ như kia em cứ mở đài. Thế bảo anh cứ nghe 1-2 hôm rồi anh sẽ thấy không đau đầu. Thế nên khi chồng con còn nghiện hơn cả con. Khi đi ngủ chồng con bảo con đang mở thì chồng con giật lấy. Bảo đưa đây anh mở để anh nghe anh ngủ một tí. Thế đến khi cả ốm anh ấy cũng mang theo bệnh viện. Họ ấy bảo làm sao mà người ngoại, anh ấy là người ngoại đạo mà anh ấy lại cứ muốn nghe đài của cha Long ạ. Xong con bảo là bây giờ chồng con, hai vợ chồng con là quay về với Chúa.
Đấy là một. Đấy là một. Cha gửi tặng cho chồng con một cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha.
Dạ thưa với cha là con rất là buồn ạ. Chồng con mất được 1 năm rồi ạ.
Rồi. chồng mất một năm mà, nhưng mà quan trọng là trước khi quay về, trước khi mất đã được ơn quay về với Chúa thì đã cho con xin một chỗ để cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là Thánh Giáo Hoàng John Paul II nha. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Cha, con chào công đoàn, con chào Chúa, con được con là Maria Nguyễn Thị Mận ạ, con ở ngoài Bắc ạ. Con được hai ơn trở về. Ơn thứ nhất là con bỏ Chúa 30 năm. Và ơn thứ hai là con bị biến cố trong tháng 12, con bị bệnh nặng lắm. Cha,
đây là ai?
Đây là chồng con ạ.
Anh tên gì?
Con đưa cha, con là Hoàng Văn San ạ.
Vâng, anh là Hoàng Văn San. Vâng. Anh bao nhiêu tuổi?
Con năm nay thưa cha là con 56 tuổi ạ.
Vâng, anh để râu được mấy năm rồi?
Con mới để đây ạ.
Anh là người đạo gì? Đạo Hồi hay là đạo gì?
Con là người ngoài đạo ạ.
Vâng. Rồi anh được ơn gì của Chúa?
Con được vào đây được ơn của Chúa, mấy cha là được cầu cứu vợ con, mà nữa ai nữa là con cũng mong ước được vào gặp cha, nhưng mà nhìn trên TV ấy thì chưa được thấy cha đúng như thế đây không? Nhưng hôm nay con vào đây là tai nghe mắt thấy, thì con coi như là rất là được cái ơn, coi như là con được gặp cha, được Chúa mới cha.
Rồi chị kể tiếp là chị đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa 30 năm ạ.
30 năm, rồi nhờ đâu mà chị quay về với Chúa?
Nhờ từ con xem mạng. Thế con xem mạng thì con quay về được mấy tháng, nhưng con khô khan lắm Chúa. Thế thì biến cố của con là tháng 12, năm nay con mất ăn Tết. Vì con ốm nặng quá, con đi khám thì bác sĩ bảo con là gan to và lại tiểu đường nặng lắm. Thế con về nhà con cũng buồn, con cũng khóc, xong rồi con chán lắm. Thì anh em bảo con bảo là đi xuống bệnh viện Hà Nội, nhưng con nghĩ rằng con không đi nữa. Con bảo thôi, con tín thác vào Chúa. Vì bây giờ con đi thì con nhiều bệnh lắm. Vì con trước đây nếu mà nói ơn thì con nhiều lắm. Con lên bàn mổ 5 lần chú cha. Thì con nhiều bệnh lắm, cho nên bây giờ con lại bệnh tiểu đường, ba la đô, áp huyết cao, bệnh dạ dày, khớp, rồi đau lưng, rồi đau đầu, rồi bệnh ngứa nữa. Nói chung là con rất là nhiều bệnh. Thế thì con chỉ thác vào Chúa. Thế thì từ hôm mùng 2 là con nhắn tin cho cha. Con bảo là bây giờ con nhắn thì chưa chắc cha đã nhận lời con, vì em cậu con rất là ngoan đạo và rất làm bác ái nhiều, mà nhắn cho cha thì không được. Thì con nghĩ rằng con sẽ không được, vì con Chúa quá giận con. Thế cho nên là con nghĩ, mẹ con bảo là con cứ nhắn tin cho cha đi, và các chị cũng bảo con thế. Thế thì con nhắn thì cha trả lời luôn là cộng đoàn và Chúa sẽ cầu nguyện cho con. Thế từ đấy thì con sang nhà mẹ con thì con cứ mệt lắm, con nằm ở chiếu. Con bảo là mẹ ơi, con không đọc cầu nguyện được đâu. Thế mẹ con bảo là cố lên. Thế là từ đấy là mẹ con bắt con đi xưng tội. Hôm mùng 2 Tết thì con đi vào xưng, nhưng con vẫn giấu, vì con nhiều tội nặng, con giấu thì con sợ. Nhưng mà hôm qua con vào đây, con cũng tín thác vào Chúa và Thánh Thần là cho con được mạnh dạn để vào xưng tội, rước lễ và lên làm chứng và để tạ ơn Chúa. Thế một cái thứ hai nữa là bệnh của con nặng, thế là con nhắn tin cho cha. Từ đấy là con đỡ dần, con ăn cơm được. Thế con đi vào viện khám thì bác sĩ bảo con là sao tiểu đường của cô đang 16 mà xuống có 5 phẩy thế này. Thế thì con nghĩ, con bảo thế bác sĩ ơi, con có phải uống thuốc không? À, em có phải uống thuốc không? Bác sĩ bảo là vẫn phải uống, cô đỡ nhưng mà tôi cho cô là cái loại nhẹ. Thế con về con cũng nghĩ, con bảo là thôi thì cứ uống, chẳng biết là như thế nào. Thế cuối cùng là con cứ tín thác vào Chúa và cha, thì con cũng cầu nguyện, con làm giờ lòng thương xót là con căn đúng 3 giờ chiều, là bắt đầu từ hôm mùng 2 Tết. Thì con gọi cả những người bên lương cùng xóm con và các chị em cũng con cũng khô khan lắm. Hôm nay con đi một đoàn là 8 người. Thế thì con gọi đến các chị ơi, bây giờ phải trở về với Chúa thôi. Bố mẹ mình là đạo gốc, bố con làm trùm 20 năm Chúa ạ. Bố con còn được bảng công nhận là làm trùm là xuất sắc đấy. Thế thì con cũng rất nghĩ, thế là từ đấy là con cứ làm giờ thương xót, là bệnh của con bây giờ là khỏi được 80%, nhưng bây giờ là thỉnh thoảng con vẫn bị hơi nghẹn cổ. Thì con vào đây con cũng nhờ cộng đoàn và cha và Chúa cầu nguyện cho con để cho con khỏe mạnh hết mọi bệnh. Và cái thứ hai nữa là một ơn là rất gần đây, hôm nọ con đi vào trong này thì 8 người con đi thì coi như đúng là Chúa ban. Con cứ coi như đến giờ ra máy bay là còn có 20 phút nữa, Thế thì coi như là con nghĩ thương chồng con là kiểm tra cái chứng minh thư là quá hạn. Thế thì cuối cùng là con cứ lại Chúa, con tín thác vào Chúa, lúc này không ai cứu được chồng con, vì chồng con lại là người dân tộc, chồng con ước ao vào đấy.
Anh là người gì?
Con đứa cha, con người Tài.
Người Tài, tên là gì? Tên anh là gì?
Tên người Tài, người dân tộc người Tài.
Tên.
Con tên Hoàng Văn Sang ạ.
Văn Sang, rồi người Tây.
Vâng, thế là con mới cứ lạy Chúa.
Rồi lên bay được không?
Thế với con kẻ nốt, thế con. Vâng, thế con bắt đầu cuối cùng có lên được ạ.
Hallelujah. Amen. Rồi bây giờ tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh Thánh Faustina nha. Đây, tấm ảnh Thánh Faustina.
Con muốn thế này.
Rồi. Rồi được rồi. Tôi gửi tặng cho anh cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, hôm nay chúng ta gặp hai anh bạn rất là dễ thương. Rồi, cô bé đấy. Rồi, ông này đứng ở đây cho ba người cao một cô đó, rất là thích. Cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi, con được ơn gì của Chúa.
Con chào cha và cộng đoàn. Con hôm nay lên tạ ơn thay mẹ nhà con là Nguyễn Thị Trà và bố là Nguyễn Thị Sơn ạ. Dạ, nhà con được hai ơn. Ơn thứ nhất là năm trước là mẹ nhà con, bố nhà con đi nước ngoài 10 năm về, và nhà chị, nhà nhà con có ba chị em con gái, và giờ nhà con đi vào đi các bệnh viện để đi cậy, chứ mà cả bệnh viện mất 300 triệu nhưng mà hầu đều nói là khó khăn. Và năm ngoái mẹ nhà con vào đấy thì vừa về được một tháng thì mẹ nhà con hiện tại là mang bầu 3 tháng rồi ạ.
Mẹ con đã mang bầu. Mẹ con là mấy năm?
Dạ,
mấy năm chờ? Mấy năm đợi cứ chờ?
Dạ 10 năm đợi.
10 năm đợi chờ và bây giờ mẹ nhà con đã mang bầu. Cái thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là ông nội nhà con là 55 năm tuổi đảng. Và nhà con,
ông nội nhà con là 15 năm tuổi đảng. Rồi sao nữa?
55 ạ.
55 năm, 55 năm tuổi đảng.
Dạ, nhà con là người ngoài đạo nhưng nhà con đi theo chùa 8 năm rồi. Và trong 8 năm nữa nhà con lúc nào đi lễ là ông nhà con không cho đi. Và sau khi lần mẹ nhà con đi vào đấy và xin được em là ông nhà con là cháu đi lễ, và ông nhà con cùng đọc kinh cầu nguyện như nhà con ạ. Và bây giờ là ông nhà con viết thơ để tặng cha và cộng đoàn ạ.
Là ông nội là 55 năm tuổi đảng, là không có cho đi lễ đọc kinh vì gia đình này cũng là ngoại đạo, mới quay về với Chúa được có 7 năm. Nhưng mà từ hồi mà bà mẹ vào đây khấn, sau 10 năm sinh được đứa con thì ông nội đã bắt đầu tin vào Chúa. Và ông nội làm một bài thơ. Bài thơ hay cái gì?
À? Dạ, bài thơ ạ.
Rồi, ông nội làm một bài thơ, một người 55 năm tuổi đảng. Làm một bài thơ. Đây phải không? Lạy Chúa, đến giáo điểm tin mừng, lòng con lại bàng hoàng thương xót Chúa. Vì thánh cả nhà trời ân nhân thiên hạ, đã làm cho hạ giới quá vui mừng. Đội ơn Chúa vô cùng về những tin lành mà Chúa đã ban, không kể giàu nghèo, không kể giáo lương, gặp hoạn nạn Chúa ra tay giúp đỡ. Công ơn Chúa rộng hơn biển cả, vì chúng con luôn có Chúa bên mình. Con tin rằng có Chúa anh linh, con lại vào đây với tấm lòng thành, mang ơn Chúa đời đời thương xót Chúa. Chúa đã cho con một điều kỳ diệu, quá nửa đời người mới có một tương lai. 1000 lần con xin đội ơn người, Chúa ở trong tim con mang ơn mãi mãi. Chúa là tất cả. Con Nguyễn Minh Huy, 55 năm tuổi đảng. Và đây là bài thơ của đứa cháu. Con đi đến giáo điểm tin mừng mà con cảm thấy Chúa ngay trên đầu. Thấy cha bận rộn ra vào, đã lo phần xác lại lao đao phần hồn. Những điều Chúa dạy vẫn còn, Chúa lo cho được không còn vấn vương. Bất kỳ người giáo người lương, lòng thương xót Chúa là con một nhà. Tin Chúa phúc đức hà rà, tấm lòng mến Chúa như là mến cha. Con là người ở bên lương, nhưng đối với Chúa muôn vàn kính yêu. Mong cha chứng giám lòng con tỏ tường, con xin cầu nguyện hàng ngày để cha thanh thản. Con rằng biết ơn con Nguyễn Thị Phương Thảo là bé này đây. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con thưa cha là con 14 tuổi.
Chúa, tôi tưởng nãy giờ là 17, 18, 14 tuổi. Con rửa tội hồi mấy tuổi?
Dạ thưa cha là con ngoại đạo ạ.
Dạ con vẫn ngoại đạo?
Dạ con người ngoại đạo.
Mẹ con?
Mẹ, cả nhà con là người ngoại đạo.
Ông nội của con?
Ông nội con là người ngoại đạo.
Ông cố nội của con?
Dạ người ngoại đạo cả.
Thưa anh chị em, đây là lời chứng của một người hoàn toàn ngoại đạo, làm thơ như là người có đạo và làm chứng như là người gốc đạo. Và bây giờ con thích gì cho tặng con cái đó?
Dạ thưa cha là bố với mẹ con có ít quà để cha làm bác gái ạ.
Dạy là người ngoại đạo gửi cho người có đạo quà làm bác gái. Đây là một cha gửi tặng cho ông nội của con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, gửi tặng cho mẹ con cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và gửi cho ông nội con luôn cái máy 300 bài giảng để ông nội con nghe nha. Chúa chúc lành cho con. Bé 14 tuổi thưa anh chị em, tặng cho con thêm đề can lòng thương xót Chúa, tặng cho con luôn là tấm ảnh lòng thương xót Chúa nhỏ nhỏ và Thánh Faustina bé bé xinh xinh giống giống con nha. Đây rồi, bây giờ có ba ông cao, thôi cho ông cao này nói trước. Ông cao mét mấy?
À, con cao 1m72 chứ ạ.
Anh mét mấy?
Con 75 ạ.
75, anh mét mấy?
Con 1m72.
Rồi hai ông 72, một ông 75. Anh ông được ơn gì cũng văn tắt vì không có thời giờ.
À, con được ba ơn Chúa chữa lành chứ ạ. Con là Đa Minh Đào Công Vụ. Con ở giáo xứ Ngọc Lâm ở tỉnh Thái Nguyên, ngoài miền Bắc. Ơn thứ nhất của con là con bị khớp gối xương, là con đầu gối con không đi được. Con đi viện, bệnh viện bảo là ông sống chung với lũ rồi. Thế là con về con cứ chống tay bò lên giường xuống đất rồi con phải bò. Thế con vào xin cha đặt tay mà cầu nguyện cho con thì con khỏi hết rồi. Bây giờ con khỏe mạnh. Ơn thứ hai của vợ con là vợ của con là Maria Trần Thị Hào, 62 tuổi. Thế vợ con là bị khớp bị thần kinh toại. Thế thì vợ con rồi thì áp huyết cao 200 với 180, cũng nhiều lần ngã ngất đi rồi mà Chúa vẫn chưa cất về. Thế con cũng bảo thôi em cố gắng vào giáo điểm tin mừng đi, cầu nguyện trong cha đi, em đi vào đấy 5-7 hôm rồi sẽ Chúa chữa lành hết. Nhưng nhà con đi xe thì không đi được chạm, được ơn Chúa. Thế đi xe thì ô tô không đi được, thế mà vào đây được, đi xe đi ra máy bay vào đây. Thế nhà con về thì nhà con bảo mấy ngày, nhà con bảo ông ơi Chúa chữa lành tôi khỏi hết rồi. Thế ơn thứ ba của con là em gái của con là con ông chú là Maria Đào Thị Hoa. Em của con 30 năm là bị coi như ma quỷ cám dỗ, toàn ăn bẩn ra nhặt, bị lợn với nhặng bọ ở ngoài chợ ăn thôi. Thế là con nhìn thương quá, thế con về con vào con viết thư xin cha và công đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho em con, và con với vợ con cùng gia đình kết hợp cầu nguyện một năm nay em con khỏi 80%, bây giờ ngồi ăn cơm với chúng con bình thường ạ. Và thế còn một nhân chứng nữa của người ngoại đạo thì là bố mẹ là người ngoại đạo, mà anh Vũ Văn Linh là người ngoại đạo thì là cũng bị bệnh coi như ma quỷ cám dỗ. Coi như hàng bao năm bố mẹ thì xin cúng bái hết bao nhiêu tiền, bán cả cái xe Camry đi mà vẫn không, con không khỏi. Thì có người mách vào chỉ vào cha thôi, xin cha là cha cầu nguyện cho thế khỏi. Thế con mới bảo là thôi thế sang đây cầu nguyện với tôi, thế vào xin cha Long cho. Thế bây giờ anh khỏi 100%, anh 31 tuổi. Anh Vũ Ngọc Đinh hôm nay cũng vào đây để tạ ơn cha. Anh khỏi rồi mà anh lại rời đại đạo thì con đổ nước, con làm bố đỡ đầu. Bây giờ anh lại ở với con. Con bảo bây giờ mày về nhà mày đi chứ. Anh bảo là bây giờ Chúa chữa lành cho con rồi thì con ở với bố, rồi con đi làm chứng lòng thương xót, con không đi về nhà. Bao giờ bố con làm bàn thờ như nhà bố này thì con mới về.
Đây tôi gửi cho anh bạn đó nhà cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, gửi cho các anh ngoại đạo mà bây giờ đã làm con đứa đầu của anh ở đó, để gửi tặng cho anh nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi hai anh bạn, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha là con được ơn quay trở về ạ. Dạ cuối năm 2016 và đầu năm 2017 thì trong thời gian đấy thì con làm ăn rất là được ạ. Và bắt đầu thì khi làm ra tiền thì con tham vọng, và con có một thì con muốn có hai. Và sau đấy thì cái công việc của con thì lúc có khách, có lúc không có khách, thì bắt đầu này con mới nghĩ ra cái việc khác là con tổ chức bài bạc tại nhà. Thì lúc đấy cái sự thu nhập của con nó còn nhiều hơn gấp 3-4 lần như thế. Thì bắt đầu là con lại còn tham lam hơn, không là rồi cái gì đến thì nó cũng sẽ đến. Thì là lúc sau một thời gian tầm 3 tháng thì lúc đấy là con lúc đầu thì được, nhưng mà vì sau là mình thua bằng sạch, mất mà không còn cái gì để mất ạ. Đấy, thì sau cái thời gian đấy thì cuộc sống của con nó giống như kiểu là mù mịt. Tất cả mọi người đều quay lưng lại với con, kể cả gia đình, bạn bè và mọi người. Thì trong suốt cái thời gian đấy, có những cái lúc mà con chán đời ấy, con gục ngã, cũng chỉ một mình với một mình. Thì cái ơn này là ơn đặc biệt nhất, con nghĩ đó sẽ là cái ơn kỳ diệu nhất cuộc đời của con. Tức là khi con chán đời thì là tất cả anh em con quen thì là anh em ở xã hội, thì là người ta cũng canh, cũng mời đi bay nắc. Thì lúc đó thì con cũng có chơi 3-4 lần. Nhưng khi...
Chơi gì?
Chơi thuốc ma túy tổng hợp ấy ạ. Đấy, con có chơi 3-4 lần. Thì khi lúc chơi nó thì nó rất là thích. Nhưng khi tỉnh dậy thì nó giống như một bầu trời thương nhớ. Tức là rất là đáng thương ạ. Và lại nhớ. Thì là sau đó thì là lúc con lại vô tình... Thì con vào mạng thì con lại nhìn cái bài giảng của cha, nhưng mà con không nghe. Rồi có những cái lúc trước mẹ con có gửi cho con, nhưng con nghĩ là cha nào chẳng như cha nào, giảng như thế nào chẳng như thế nào. Cho nên là lúc đấy con không quan tâm. Nhưng vô tình hôm đó con đang làm thì tự nhiên con lại thấy hiện bài giảng của cha trên điện thoại của con, mà trong khi đó con không đăng ký cái kênh YouTube. Thì tự nhiên con ngồi con nghe hết 2 bài. Thì khi con thấy nó cũng ngấm, nhưng mà nói chung thì chưa ngấm đâu, tại vì nóng con rất là cứng. Khi bắt đầu khi tối hôm đó con về nhà thì con nghe hết 3 bài giảng của cha, thì con thực sự với cha là con ngồi con khóc như một đứa trẻ con ấy. Tại vì lúc đó con mới nhận ra là ơn của Chúa lớn. Thì sau lúc đó thì là trước Tết 2019 con có lên trên Gia Lâm, thì các anh lại mời con đi chơi ma túy đấy. Thì hôm đó thì con nghĩ trong lòng, con bảo nếu bây giờ con mà chơi ấy, hôm sau người con nó rất là mệt và con không thể nào mà được nữa, mà bây giờ con đang tình trạng này, con mà chơi thì con chết. Thì là lúc đó thì anh ấy thì đưa cho con một viên kẹo. Thì con giả vờ con chơi, nhưng lần nữa con giật cuốn vào cái giấy băng vệ sinh ấy, con rét ở sau ghế. Nhưng một khoảng tầm 2 tiếng sau thì các anh lại chuyển sang chơi ke. Thì chơi ke thì bắt đầu đưa cho con thì con từ chối. Con từ chối thẳng thừng. Nhưng mà con từ chối 2-3 lần thì các anh lại vẫn cứ mời, anh bảo mày không tôn trọng tao à. Rồi sau đó là hai anh đều lại nữa, hai anh đều mời, anh bảo nếu hôm nay mày không chơi không được. Thì thực sự với cha là lúc đó con rít hai đường. Mà con rít hai đường, cảm giác con trong lòng con không muốn chơi nào, thì con mới ngồi xuống một góc, con ngồi con đọc kinh lòng Chúa thương xót. Vì con đã nghe bài giảng của cha và con có tìm hiểu trên mạng và những lời kinh. Mà thực sự là chưa bao giờ con nhận được một cái ơn nó như thế. Mà thưa cha là khi chơi vào thì chỉ tầm khoảng 5 phút. Vì xung quanh đầu ấy, xung quanh thì là nhạc rất là to, thì cái thuốc nó bắt đầu nó có tác dụng ấy. Mà con càng ngồi con nghe, con đọc kinh xong mà con ngồi con nghe nhạc, mà con thật sự cha con càng thấy con tỉnh. Con tỉnh táo đến có nghĩa là hơn cả sáo. Có nghĩa là mọi người làm gì con đều nhận thức được. Không là lúc đó thì chơi được khoảng 2 tiếng sau con vẫn ngồi. Con vẫn ngồi con lẩm bẩm, con đọc kinh mà người con không có cảm giác gì. Con bảo đây đúng là ơn Chúa rồi. Nhưng mà khoảng 2 tiếng sau anh lại đưa tiếp cho con chơi. Anh bảo là mày chơi nữa tao thấy mày không phê. Thực sự cha là lúc đấy con tin là Chúa đã ở cạnh con, Chúa bảo vệ con. Con bảo vậy anh còn bao nhiêu anh đưa lốt đây. Con này đi, con này có nghĩa là con còn bao nhiêu ở trên đĩa là con chơi hết. Thực sự cha là con không có một mẩn mẽ gì cả. Khi bắt đầu khi con rít vào nó ứ đọng một sóng mũi này. Thì nếu mà khi thuốc nó vào thì nó sẽ tan trên não, thì bắt đầu nó dây cơn phê. Nhưng lúc đấy nó ứ đọng trên mũi này, con mới đi vào trong nhà vệ sinh. Con khạc nhổ ra một phát thì ra một cái cục trắng. Cục trắng xong thì con lúc đấy con tự nhiên người con rất bình thường, không còn gọi như là cức cức ở trong mũi. Và cái viên kẹo anh ấy đưa cho con, lúc đấy con nhận ra là đó là ơn Chúa. Con đã cuốn rồi băng vệ sinh và con vất vào trong cái toilet, con xả nước đi. Đấy, đấy là cái ơn lớn nhất của con ạ. Và sau suốt cái thời gian mà khi con từ bỏ ma túy đó và con cũng nghe bài giảng của cha, thì con có nghe cha nói một câu là các con cứ tìm nước Thiên Chúa rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho con sau. Thì lúc đó con thực sự là con bảo con mất mát thì con mất quá nhiều rồi, cho nên là lúc đấy con không quan trọng về công việc nữa, mà con cũng nói chung là con chịu khó con đọc lành kinh thương xót. Mà thật sự là khi những cái gì nó đến tự nhiên, mọi thứ công việc này, mọi thứ khi con đã tin vào Chúa, tự nhiên Chúa lại ban cho con mọi thứ, con lại có lại và công việc con lại có lại.
Amen. Amen. Anh nghe bạn tên là gì?
Dạ, con tên là Phạm Văn Dương, con 26 tuổi, con đến từ giáo xứ Đồng Quan, giáo phận Thái Bình ạ.
Còn con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Nguyễn Văn Trinh ạ, con ở Thái Bình ạ. Con ở xứ Tân Thượng.
Cùng quê Thái Bình.
Vâng, hai anh em con ạ.
Hai anh con
vào đây.
Anh em ruột đó?
Không, đây là con là anh, con nhà bác. Đây là em, con nhà cô ạ.
Rồi, con bao nhiêu tuổi?
Con 26.
Rồi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người nghe?
À, con thì con bị dính tệ nạn, vào tệ nạn 5 năm nay, mà cứ đến thời hiện đại gần đây nhất là con cứ lúc thèm thì con cứ nghe bài thẳng của cha là con không biết thèm nữa. Vì vậy đến hôm nay là con vào đây, con muốn vào đây để cảm ơn cha.
Vâng, thưa chị anh em, hai anh bạn đều là bị dính vào cái tệ nạn xã hội và cũng được nhờ Chúa cứu, là nhờ cái bài giảng lòng thương xót Chúa mà hôm nay hãy quyết định là dắt nhau vào để làm chứng cho Chúa và để tạ ơn Chúa, vì chính nhờ cái máy nghe giảng đây mà Chúa đã cứu người anh em ấy khỏi những tệ nạn, vừa là tệ nạn cờ bạc, vừa là tệ nạn ma túy, rồi đủ mọi thứ tệ nạn nó kéo theo khác. Hôm nay hai anh ấy 26 tuổi đầu, còn rất trẻ, còn tương lai sáng ngời, đã thoát khỏi được những điều mà ma quỷ nó lôi kéo. Đây là những sự lạ, đây là những dấu lạ hôm nay Chúa đang gửi đến cho giáo điểm tin mừng chúng ta. Muôn vàn dấu lạ, ngày nào cũng là những dấu lạ, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút tại giáo điểm tin mừng này là những dấu lạ. Dấu lạ để cho cả thế giới ngày hôm nay phải bừng tỉnh và nhận ra rằng có sự hiện diện của Thiên Chúa, có quyền năng của Thiên Chúa, có bàn tay của Thiên Chúa, và Đức Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một. Những gì Chúa đã thực hiện, Chúa vẫn thực hiện và Chúa sẽ thực hiện điểm thiêng dấu lạ bởi quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen. Đã. Cha gửi tặng cho mỗi chúng con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Máy có chưa con? Xin mời ca đoàn và cộng đoàn hát bài ca dâng lễ. Rồi, con có máy chưa?
Dạ, con có đủ rồi.
Ảnh có chưa? Đây, tặng cho chúng con cuốn sách này.